Số 2 nhỏ, y báo chuyển theo chánh báo. Buổi sáng ngày 20 tháng 4 1999. A nhỏ, y báo chuyển theo chánh báo. Tổ Ân Quang cả đời cực lực đề xướng ba cuốn Liễu Phàm Tứ Huân, Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn và An Sĩ Toàn Thư. Dụng ý của ngài là gì, chúng ta phải lắng lòng thể hội. An Sĩ Toàn Thư có thể nói là trước thuật của nhà Phật, vì Châu An Sĩ tiên sinh là một Phật tử kiên thành. An Sĩ Toàn Thư tổng cộng gồm 4 thiên phần. Thiên thứ nhất là chú giải của Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, phần này dài nhất. Thứ nhì là Dạng Thiện Tiên Tư, khuyên người đừng sát sanh, khuyên ăn chay. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên người đừng tà dâm. Thiên cuối cùng khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nội dung của sách này. Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn và Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đều thuộc về đạo giáo. Ấn Tổ cho phổ biến Thái Thượng Cảm Ứng Thiên vựng biên, chú giải rất tường tận, sau này cũng không ngừng thêm vào một số công án nhân duyên. Nếu ngay cả làm người cũng không được hoàn hảo thì học Phật làm sao có thể thành Phật Bồ Tát được. Không những làm Phật Bồ Tát không nổi, nói thực ra thanh văn duyên giác cũng chẳng nổi. Tu Đà Hoàng có khả năng đoạn dứt 88 phẩm kiến hoạch trong tam giới, được xưng là nhập lưu, đã nhập vào dòng thánh. Nếu chúng ta chưa có khả năng này thì nhất định sẽ là phàm phu sanh tử. Sanh tử phàm phu chắc chắn ở trong tam đồ thọ báo. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, những chuyện đã làm, nghiệp nhân lục đạo bày trước mặt, tự nghĩ coi mình sẽ tương ứng với cõi nào. Ấn Quang Đại Sư là tổ sư Tịnh Độ Tông, ngài dốc toàn tâm toàn lực để phổ biến ba cuốn sách này. Ngày nay chúng ta mới hiểu rõ dụng tâm của ngài. Đây là đại từ, đại bi, cứu khổ cứu nạn. Trong truyện ký có ghi ngài là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai. Cả đời hành trì của ngài đích thật rất giống với Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát tiêu biểu cho trí huệ, Quán Thế Âm Bồ Tát tiêu biểu cho từ bi. Những gì ngài dạy chúng ta là trí huệ chân thật. Ấn Tổ cả đời đề xướng ba cuốn sách này, dụng ý là nhằm cứu vãn kiếp nạn hiện nay. Kiếp nạn là do tâm người tạo nên. Là tâm của ai tạo vậy? Nếu là tâm của chính mình tạo thành, kiếp nạn này mới có thể cứu. Nếu kiếp nạn là do người khác tạo tác chẳng thiện gây ra thì kiếp nạn này sẽ chẳng thể cứu, chính mình cũng phải thọ nạn theo. Chẳng thể đẩy hết lỗi lầm cho người khác. Chuyện tốt là do người khác làm, chuyện xấu là do chính mình làm, là do công phu tu hành của mình không đắc lực, tu hành chẳng đúng như pháp, cho nên mới tạo thành hiện tượng y báo này. Y báo chuyển thành chánh báo. Thật sự có tâm đại từ bi, đại trí huệ thì phải chuyển biến bắt đầu nơi chính mình. Y báo chuyển theo chánh báo. Thật sự có tâm đại từ bi, đại trí huệ thì phải chuyển biến bắt đầu nơi chính mình. Tự mình chuyển biến thì hết thảy thân tâm thế giới đều chuyển biến. Đó chính là tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì thế giới sẽ thanh tịnh. Phật Pháp được xưng là nội học, tức là dụng công từ trong nội tâm của mình. B nhỏ, quý tiết pháp duyên. Nhà tiên tri Tây Phương Nostradamus giống như Khổng tiên sinh kể trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huân. Họ cho rằng hết thảy tai nạn đều là vận mạng, là Thượng Đế an bài, chẳng thể thay đổi. Đó là chỉ biết như vậy chứ chẳng biết tại sao lại như vậy. Trong kinh luận Đức Phật nói về đạo lý tại sao như vậy rất tường tận. Không những từng ly từng tí quả báo theo sát thân mình do chính mình tạo ra, mở rộng đến hư không pháp giới đều do một niệm tự tánh của chính mình biến hiện thành. Những người này vô cùng thông minh, nhưng chẳng đủ duyên gặp được Phật Pháp. Nếu họ có thể gặp Phật Pháp, nội trong một đời sẽ tu hành chứng quả, có khả năng thoát ly tam giới. Chúng ta có thể gặp được cơ duyên thù thắng. Thật sự đúng là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp. Đã gặp được thì phải trân quý, phải hiểu nghĩa, chẳng thâm giải nghĩa thú của lời Phật dạy thì sẽ chẳng được ích lợi. Chỉ có thâm giải nghĩa thú mới có thể thật sự hướng dẫn đời sống, hành vi của chúng ta, mới có thể đạt được công đức lợi ích thù thắng. Thâm nhập kinh tạng thì mỗi ngày đều phải giảng trên giảng đài, một ngày cũng chẳng thể nới lỏng. Quân tu trong thời gian dài mới có thể đại khai viên giải, cảnh giới của đại khai viên giải và đại triệt đại ngộ trong tông môn hoàn toàn tương đồng. Như vậy mới khế nhập vào cảnh giới Như Lai, không những siêu việt lục đạo, trên thực tế cũng siêu việt thập pháp giới. Chúng ta khẳng định có thể làm được, chỉ cần tiêu trừ chướng ngại của mình. Chướng ngại là phiền não tập khí, nhất định phải lánh xa, phải phát đại thệ nguyện, xả mình vì người, cứu độ hết thảy chúng sanh. Chỉ cần đầy đủ hai điều kiện này thì sẽ có khả năng thành công. Thành công nhanh hay chậm là do tinh tấn. Nếu có thể tinh tấn chẳng giải đãi thì thành công nhanh, nếu tinh tấn chậm thì sẽ thành công trễ. Chướng ngại lớn nhất đối với chúng ta là tình chấp. Vô lượng kiếp đến nay tu hành chẳng thể chứng quả chính là vì chướng ngại này. Phải nhận thức rõ ràng, phải buông xuống triệt để. Sau khi buông xuống mới biết lợi ích vô biên, trí huệ khai, phiền não đoạn. Không những lãnh vực sinh hoạt tinh thần mở rộng, sinh hoạt vật chất cũng mở rộng. Không gian hoạt động của chư Phật, Bồ Tát và Pháp Thân Đại Sĩ là cả hư không pháp giới. Hết thảy chúng sanh là hóa thân, ứng thân của các ngài. Tận hư không trọn khắp pháp giới là một thể hoàn chỉnh của sinh mạng. Nếu không khế nhập vào cảnh giới thì không thể nào hiểu nổi sự thọ dụng như vậy. Rất nhiều người muốn khế nhập vào cảnh giới này nhưng chẳng có duyên phần, chẳng có cơ hội. Hiện nay từ nhiều nơi trên thế giới, những người đến đây tham học mỗi tháng đều gia tăng. Họ ngưỡng mộ Phật Pháp nên mới tới đây, nhưng bị hạn chế bởi quy chế du lịch. Có rất nhiều người từ Trung Quốc tới chỉ có thể lưu lại 24 giờ đồng hồ. Vì muốn cầu Pháp nên chẳng ngại đường xá xa xôi đến đây. Tinh thần này rất đáng kính phục. Người có duyên phần tốt hơn một chút thì dùng lý do thăm người nhà có thể lưu lại một tháng. Họ thật sự hiểu được duyên phần quý giá. Những người mỗi ngày ở chung với nhau không biết quý tiếc duyên phận sẽ chẳng tinh tấn nỗ lực. Đây là mấu chốt của sự tu học, thành công hay thất bại. Lúc trước tôi ở Đài Trung theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi được kể là người ở phương xa đến nên vô cùng trân quý cơ hội ấy. Có thể thân cận một ngày thì tuyệt chẳng để uổng phí. Tôi chẳng nghĩ mình sẽ có cơ duyên tốt để thân cận ngài suốt 10 năm. 10 năm cũng như chỉ có một ngày. Tôi thường nghĩ một khi duyên này hết, rời khỏi Đài Trung thì sẽ chẳng có cơ hội đến để học tập. Những người cư trú ở Đài Trung ngược lại chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân là gì? Họ nghĩ thầy Lý còn trụ ở Đài Trung lâu dài, cơ hội học tập quá nhiều. Hôm nay chẳng hiểu thì vẫn còn ngày mai, năm nay không biết thì vẫn còn năm sau. Mãi đến lúc thầy giảng sanh mới hối hận, nhưng không còn kịp nữa, đã chẳng nắm chắc cơ hội và thời gian. Tâm trạng của những người từ xa đến để cầu Pháp thì khác hẳn. Họ chân thành khẩn thiết, chỉ cần nhắc nhở vài câu, thọ dụng cả đời chẳng hết. Những đạo lý sự thật này chúng ta đều phải hiểu. Ấn Tổ thường dạy, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Trong kinh có nói thất bảo trong đại thiên thế giới cũng chẳng kỳ lạ. Gặp được Phật Pháp mới là chân kỳ. Phật Pháp có thể giúp chúng ta liễu sanh tử, xuất tam giới, mượn một câu nói theo tôn giáo để bàn thì Phật pháp có thể giúp chúng ta đạt được đời sống vĩnh cửu. Người có trí huệ, thật sự thông minh, nhận biết cơ hội họ cầu mong còn không được thì làm sao có thể bỏ qua. Ngạn ngữ thường nói, người đang hưởng phước mà chẳng biết. Câu này nói những người đã gặp cơ duyên nhưng chẳng biết trân quý. Bởi vậy nên chúng ta phải thâm nhập thêm vào giáo lý, buông xuống thân tâm thế giới triệt để, hết thảy điều gì chúng sanh, vì Phật pháp tồn tại lâu dài nơi thế gian, mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, muốn tiêu trừ hết thảy tai nạn của chúng sanh, thì mọi người cần phải chân chánh giác ngộ, hết lòng nỗ lực. Số 3 nhỏ, nói về nhân quả. Buổi sáng ngày 23 tháng 4, 1999. A nhỏ, kiến hòa đồng giải. Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba do Hội trưởng Lý Mộc Nguyên lãnh đạo. Ông vô cùng nhiệt tâm làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Đạo tràng ở đó thiệt rất khó được. Bao nhiêu người từ trên tới dưới đều đồng tâm, chẳng có ý kiến riêng rẽ. Việc này thiệt là hy hữu khó được. Ngạn ngữ nói, ba người đồng tâm, cái lợi ấy có thể đoạn đứt vàng. Phật dạy chúng ta khi giao tiếp với đại chúng nhất định phải y theo pháp Lục Hòa Kính. Điều thứ nhất của Lục Hòa Kính là kiến hòa đồng giải. Dùng lời nói hiện nay thì điều này nghĩa là xây dựng nhận thức chung. Cho dù nhiều người chỉ cần cách suy nghĩ, cách nhìn giống nhau thì có thể cùng nhau nỗ lực làm việc, chẳng có chuyện gì không thành công. B nhỏ, nói về nhân quả. Tai nạn trên thế gian xảy ra dồn dập, xã hội động loạn chẳng yên. Có một số vùng tuy điều kiện vật chất tương đối tốt nhưng tâm thần con người chẳng an. Đây là một điều rất đáng tiếc. Đúng như câu nói, giàu mà không vui còn chẳng bằng nghèo mà vui. Nguyên nhân của việc này phức tạp, nhưng có một nhân tố căn bản, đó tức là cách suy nghĩ, cách nhìn của con người thiên lệch, sai lầm. Người người ai cũng có tư tưởng này, cách làm này, thì xã hội làm sao chẳng loạn cho được, hoàn toàn phản nghịch với luân lý đạo đức. Phật pháp từ đầu đến cuối đều chẳng lìa nhân quả. Pháp thế gian là một hiện tượng nhân quả phức tạp, Phật pháp cũng chẳng ngoại lệ. Thế pháp duyên sanh, Phật pháp cũng duyên sanh. Cổ đức phán Hoa Nghiêm là ngũ châu nhân quả, kinh Pháp Hoa là nhất thừa nhân quả. Pháp thế gian và xuất thế gian chẳng lìa nhân quả. Định luật nhân quả, nói trồng nhân thiện chắc chắn được quả thiện, tạo nhân ác nhất định chiêu cảm ác báo. Hiện nay xã hội chẳng an định, thiên tai nhân quả đều chiêu cảm từ ác nghiệp. Tâm ác, ý niệm ác, ngôn ngữ ác, hành vi tạo tác không có gì chẳng ác. Giống như kinh Địa Tạng nói, chúng sanh trong diêm phù đề, khởi tâm động niệm không có gì chẳng là nghiệp, không có gì chẳng là tội. Tai nạn có thể hóa giải được không? Câu trả lời chắc chắn là được. Vận mạng của mỗi người là do chính người ấy tạo ra. Vận mạng chắc chắn là có. Vận mạng chính là nghiệp lực của người ấy hình thành. Trong cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, Vân Cốc Thiền Sư giúp cho ông Viên Liễu Phàm cải tạo vận mạng, tức là hiểu rõ đạo lý nhân quả, đoạn dứt hết thảy ác nghiệp, tu hết thảy thiện nghiệp thì tai nạn sẽ tiêu trừ. Vận mạng của cá nhân có thể thay đổi, cho đến vận mạng của gia đình, vận mạng quốc gia, vận mạng của toàn thế giới đều có thể thay đổi. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh đoán sẵn vận mạng của ông Viên Liễu Phàm. Ông Liễu Phàm so sánh lời tiên đoán với cuộc đời của ông, từng chút thì tí gì cũng chẳng sai. Năm nào thi đầu hạng mấy, bổng lộc năm ấy bao nhiêu, đều đã được đoán định trước. Bởi vậy nên tâm ông Viên trầm xuống, buông xuống hết vọng niệm, và cả đời chịu vận mạng an bài. Gặp Vân Cốc Thiền Sư, cùng thiền sư ngồi ở thiền đường suốt 3 ngày 3 đêm, chẳng khởi lên một vọng niệm. Việc này rất hiếm có, người thường chẳng làm nổi. Dân cấp thiền sư rất khâm phục ông Viên và khen: công phu của anh khá lắm. Ông Viên thú thật: con chẳng có công phu gì hết, mạng con đã được định sẵn rồi, khởi vọng tưởng cũng chẳng ích gì, cho nên con chẳng khởi vọng tưởng nữa. Thiền sư nghe xong cười ha hả: tôi cứ tưởng anh là thánh nhân, thiệt ra anh vẫn là phàm phu. Sau đó mới dạy cho ông phương pháp cải tạo vận mạng. Phải hiểu nguyên nhân hình thành và diễn biến của vận mạng thì mới có khả năng thay đổi vận mạng. Chúng ta thay đổi chính mình quan trọng hơn bất cứ việc gì khác. Nếu tự mình có thể thay đổi thì gia đình có thể thay đổi, mọi người đều có thể thay đổi, xã hội chắc chắn cũng sẽ thay đổi, quốc gia mới được an định, hạnh phúc, hưng vượng. Cả đời Ấn Tổ cực lực đẩy mạnh việc lưu thông liễu phàm tứ huấn, thái thượng cảm ứng thiên và an sĩ toàn thư. Chúng ta ngày nay hiểu rõ dụng ý ấy, duy chỉ có những thứ này mới có thể cấp cứu, có thể cứu vãn xã hội, tiêu tai miễn nạn. Phật pháp tuy rất tốt nhưng chẳng còn kịp nữa, nhất định phải đại chúng hóa, phổ biến rộng ra mới có hiệu quả. 3 cuốn sách này đích thực là cơ sở để học Phật. Có được cơ sở này thì niệm Phật phát nguyện giảng sanh mới thật sự nắm chắc. 3 cuốn sách này có thể giúp người hiện đại xây dựng nhận thức chung. Nhận thức chung này chính là nhận thức về nhân quả, khẳng định là có nhân quả báo ứng. Nếu chẳng thay đổi từ tâm lý, hành vi thì niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Trong kinh nói rất rõ ràng, Tây phương cực lạc thế giới là nơi những người thiện nhất tụ hội. Nếu tâm hạnh của chúng ta chẳng thiện thì làm sao có thể vãng sanh? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thanh tịnh là tâm thiện nhất, hết thảy tai họa đều từ phiền não sanh khởi, đều từ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sanh khởi. Nếu tâm địa thanh tịnh thì những tai nạn này sẽ tiêu trừ. Xa lìa hết thảy vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì tâm mới được thanh tịnh. Trong kinh Kim Cang có nói: chẳng chấp vào tướng, như như chẳng động. Chẳng chấp vào tướng tức là khi 6 căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài chẳng bị dụ hoặc thì gọi là chẳng chấp tướng. Đương lúc tiếp xúc ngoại cảnh, nếu trong tâm chẳng khởi tham sân si mạn, chẳng khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì gọi là chẳng động tâm. Ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm là tiêu chuẩn của tâm thanh tịnh. Ngàn kinh vạn luận, vô lượng pháp môn đều giảng về việc này, đều hy vọng chúng ta đạt đến mức này. C nhỏ, tầm quan trọng của việc nghe kinh. Trong vô lượng pháp môn, chúng ta chọn pháp môn trì danh niệm Phật. Pháp môn này tiện lợi nhất, khi đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng chướng ngại. Chỉ cần thật sự chịu niệm, niệm đúng như lý, như pháp thì sẽ đạt được hiệu quả. Kinh chẳng thể không nghe, không hiểu giáo lý mà niệm Phật trong niệm Phật đường, lúc ban đầu rất hoan hỷ, rất sốt sắng, nhưng niệm một thời gian sau sẽ giải đãi làm biến. Vậy là vì nguyên nhân gì? Không hiểu giáo lý nên niệm Phật chẳng có được hiệu quả. Lúc chẳng niệm tâm tán loạn, phiền não rất nhiều. Lúc niệm tâm cũng tán loạn, phiền não cũng vẫn nhiều, nên mới thoái tâm. Do đó tham khảo giáo lý vô cùng quan trọng. Năm xưa lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, mỗi ngài đều giảng kinh thuyết pháp, mục đích chẳng gì khác là muốn cho mọi người hiểu đạo lý, hiểu rõ chân tướng sự thật, giữ cho đừng thoái chuyển, làm cho công phu đắc lực. Đúng như lý như pháp thì công phu dễ đắc lực hơn. Công phu đắc lực thì đương nhiên sẽ dễ bảo trì. Công phu chẳng đắc lực thì sẽ bảo trì chẳng được. Phiền não, nghiệp chướng, tập khí của chúng ta vô cùng nặng nề. Nếu chẳng hạ quyết tâm để khắc phục, đời này tuy có cơ duyên nghe được Phật Pháp, nhưng đời sau vẫn sẽ là sáu nẻo luân hồi. Chuyện này cũng giống như đánh giặc. Nếu đánh thua thì sẽ chẳng thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Cho nên nhất định phải hạ quyết tâm khắc phục phiền não tập khí của mình. Như vậy mới là anh hùng. Đại điện trong Phật môn gọi là Đại Hùng Bảo Điện. Đại hùng tức là đại anh hùng. Những gì phần đông người ta chẳng làm nổi mà người ấy làm nổi. Phần đông người ta chẳng thể khắc phục phiền não tập khí của mình, người ấy có thể khắc phục. Người ấy chính là anh hùng hảo hán. Đây là việc chúng ta phải nên học tập. C lớn, hiểu rõ giáo dục Phật Đà. Số 1 nhỏ, làm thế nào xây dựng văn hóa đa nguyên, cùng tồn, cùng vinh. Bài nói chuyện của Hòa Thượng Tịnh Không tại Hội nghị Tổ chức Hòa bình Tôn giáo Thế giới ngày 3 tháng 3, 1999. Buổi sáng ngày 17 tháng 1, 1999. Năm 1996, tôi gặp ông Vu Lý, Cục trưởng Cục Dân tộc Thiểu số ở Queensland, Úc Châu. Ông cho tôi biết những năm gần đây, Chánh phủ Úc Châu thi hành chính sách mở rộng, hoan nghênh người từ khắp mọi nơi di dân đến Úc Châu. Những người này đến từ các quốc gia khác nhau, địa phương khác nhau, chủng tộc, văn hóa, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng đều khác nhau. Thậm chí những người có sinh hoạt tập quán hoàn toàn khác nhau. Hiện nay mọi người cư trú chung một chỗ, làm thế nào mới có thể tôn trọng lẫn nhau, kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, cộng tồn cộng vinh, sáng tạo cho Úc Châu có được hoàn cảnh sinh sống tốt đẹp, xã hội an định và phồn vinh. Cách suy nghĩ của ông Du Lý rất hợp lý, vô cùng quý báu. Trong Phật Pháp nói đến trí huệ chân thật, cũng chẳng hơn được cách suy nghĩ này. Đầu năm ngoái tôi đến thăm Đại học Bang Đức ở bãi biển Hoàng Kim. Ông Bảo La, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn, tiếp đón chúng tôi. Ông nói trường học này có hơn 2.000 học sinh đến từ hơn 30 mấy quốc gia, địa phương, giống như một Liên Hợp Quốc nho nhỏ. Họ đang tìm phương pháp để dung nạp hết thảy các văn hóa đa nguyên khác nhau, làm cho thầy trò toàn trường có thể dung hợp, cùng chung sinh hoạt và học tập. Tương lai phát triển tinh thần đa nguyên văn hóa này đến toàn thế giới. Lúc nói chuyện với Viện trưởng Bảo La, tôi liền nghĩ đến Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Vừa mới mở đầu kinh này, chúng ta thấy những thính chúng đến tham dự bao gồm 228 đoàn thể chủng tộc khác nhau, xã đoàn khác nhau. Hội kinh ấy nếu nói thông hết 10 phương thì có vô số vô tận các đoàn thể chủng tộc. Đây cũng như đại tập hợp của những văn hóa đa nguyên mà chúng ta thường nói đến. Trong kinh nói đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tức là vô lượng vô số những đoàn thể chủng tộc này. Các văn hóa tư tưởng khác nhau tập hợp tại một nơi, mọi người đều hưởng được các thứ sanh hoạt chân thiện mỹ huệ hòa hợp viên dung. Thế Tôn và chư Phật Bồ Tát vì muốn đạt đến mục đích này nên chọn phương pháp giáo học, tức là muốn hết thảy chúng sanh nhận thức rõ ràng căn nguyên chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Thế nên Phật nói lời thành thật với mọi người. Lời thành thật là gì? Tận hư không trọn khắp pháp giới vốn là một thể hoàn chỉnh, diệu hữu hoàn mỹ. Cổ thánh Tiền Hiền ở Trung Quốc cũng đã từng nói đến tư tưởng và kiến giải này. Kinh dịch nói: Thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh vạn vật. Đạo gia nói còn rõ hơn: Thiên địa và mình có cùng gốc rễ, vạn vật và mình cùng một thể. Những câu này rất giống với lời Phật dạy. chúng ta phải đạt đến sự hòa hợp, viên dung giữa các văn hóa đa nguyên. Trước hết nhất định phải có nhận thức này, như vậy thì vấn đề mới được giải quyết. Phàm người chẳng có nhận thức này, khi khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều chỉ lo đến căn nhà nhỏ bé của chính mình, sanh khởi quan niệm tự tư tự lợi. Tâm hạnh tự tư tự lợi phát triển, nhất định sẽ làm những việc tổn người lợi mình. Như vậy sẽ sanh ra xung đột mâu thuẫn với người khác, xâm phạm lẫn nhau, làm hại đối phương, do đó tạo thành nguyên nhân căn bản của thiên tai nhân họa. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian, rất nhiều tai nạn từ đâu đến? Đều từ tâm hạnh tự tư, ích kỷ. Thế nên Phật nói vô cùng chính xác, hết thảy tai nạn, hết thảy những quả báo không tốt đều sanh ra từ si mê. Hãy lấy thí dụ cây cổ thụ. Cây này là một thể hoàn chỉnh. Chúng ta thí dụ cây này như vũ trụ, pháp giới. Còn mình ví như một chiếc lá trên cây. Chiếc lá này nhìn chiếc lá kia sanh ra đối lập, đối kháng, nghi ngờ lẫn nhau. Nếu nhìn xa thêm một chút thì những chiếc lá này đều cùng mọc ra từ một cành cây, là cùng chung một tộc đoàn. Nếu nhìn như vậy thì chiếc lá này sẽ chẳng xung đột với chiếc lá kia. Nếu nhìn xa thêm nữa, các cành cây nhỏ sanh từ cành cây lớn, các cành cây lớn này sanh từ cùng một thân cây, các thân cây này sanh từ một gốc cây. Tìm đến cội nguồn mới biết cả cây cổ thụ là một thể hoàn chỉnh, chỉnh thể, một đại ngã, chân thật là chính mình. Như vậy mới thực sự là tìm được căn nguyên của sanh mạng. Do đó hết thảy đối lập, mâu thuẫn, xung đột đều tan thành mây khói. Tâm đại từ, đại bi tự nhiên sanh khởi, thương yêu hết thảy chúng sanh cũng như thương yêu chính mình. Thật sự khế nhập vào cảnh giới mình và người chẳng hai, tự tha, bất nhị. Thật sự thể nhận đến đại vũ trụ, thế giới là một nhà, cả quả địa cầu là một nhà, thì sự tranh chấp giữa người với người sẽ không còn nữa. Do đó bất kỳ đoàn thể chủng tộc nào đều là một cá thể trong văn hóa đa nguyên dung hợp lẫn nhau. Chúng ta nhất định phải nhận thức điều này, triệt để giác ngộ tất cả các tinh cầu trong hư không pháp giới là một thể hoàn chỉnh. Hiểu như vậy thì tất cả vấn đề mới có thể giải quyết được viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm giảng chân tướng sự thật này rất tường tận, rõ ràng. Thế nên tài liệu giáo dục tốt nhất cho văn hóa đa nguyên chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hoa tiêu biểu cho vô lượng tộc đoàn khác nhau trong hư không pháp giới. Nghiêm nghĩa là bỉ thử vô ngại, cộng tồn cộng vinh, cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp, viên mãn hòa mục tương đắc. Phàm những người có nhận thức như vậy thì trong Phật Pháp gọi là Phật Tri Phật Kiến, người ấy gọi là Bồ Tát Phật Đà. Năm nay tôi thăm viếng Đại học Cát Lý Phỉ Tư ở Queensland. Ông Du Lý xây một trung tâm hoạt động đa nguyên văn hóa trong trường này. Tôi biết được nên rất hoan hỷ, hết sức khen ngợi và giúp đỡ. Tôi còn đề nghị với hiệu trưởng, hy vọng nhà trường có thể mở một sở nghiên tập đa nguyên văn hóa, bồi dưỡng những nhân tài chuyên môn làm việc xây dựng xã hội an định phồn vinh, thế giới hòa bình. Lý tưởng nhất là quốc gia xây dựng một trường đại học đa nguyên văn hóa, hoặc mỗi trường đại học đều có một học viện đa nguyên văn hóa, khoa hệ đa nguyên văn hóa, cùng nhau nỗ lực thực hiện xã hội an định, thế giới hòa bình. Quan niệm đa nguyên văn hóa mới chẳng đến nỗi trở thành một khẩu hiệu suông mà thôi. Đây là chỗ chánh phủ Úc, giới học thuật nhân sĩ Úc Châu đáng cho chúng ta kính trọng khâm phục. Chúng ta sẽ dốc hết tâm lực khen ngợi và giúp đỡ họ hoàn thành lý tưởng tối thiện vĩ đại này trở thành hiện thực. Phật Pháp có lý luận, phương pháp nhất định có thể thực hiện được. Chúng ta nên học tập. Kinh điển Phật giáo là kho tàng quý báu chung cho các văn hóa bất đồng của nhân loại. Nó chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cách nhìn, cách suy nghĩ, và cách làm hoàn toàn tương ứng với chỉnh thể của đại vũ trụ hoàn mỹ. Tương ứng với chỉnh thể tức là tương ứng với tự tánh, như nói trong kinh điển. Như vậy mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề của vũ trụ nhân sanh một cách viên mãn. Hôm nay tôi có duyên tham gia buổi hội thảo thù thắng này, vô cùng cảm tạ những người trí sĩ thuộc ban tổ chức. Nơi đây xin biểu lộ nhiệt tâm ủng hộ, tán thán, cống hiến đôi chút sức hèn mọn. Xin chỉ giáo thêm. Cảm ơn mọi người. Số 2 nhỏ. Mục đích của việc tu học Phật Pháp. Buổi sáng ngày 7 tháng 4 1999, trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, Thế Tôn thuyết minh rõ cho chúng ta các tâm lượng của hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Đây là một hiện tượng rất phức tạp. Các tâm lượng khác nhau từ đâu sanh ra? Chẳng vượt ngoài vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tâm lượng vốn là giống nhau. Phật Pháp có câu: tâm bao trùm hư không, lượng trọn khắp các cõi nhiều như cát. Đây là tâm lượng vốn sẵn có của chúng ta. Chư Phật đều như vậy. Hết thảy chúng sanh trong mười phương pháp giới chẳng ai là không như vậy. Tâm lượng to lớn vốn sẵn có này hiện nay biến thành nhỏ bé. Tâm lượng nguyên thủy đơn thuần biến thành phức tạp. Đây là việc chúng ta phải suy nghĩ kỹ càng. Tâm lượng vốn sẵn có hiện ra những cảnh giới, tức là nhất chân pháp giới. Trong Kinh Hoa Nghiêm, tác dụng của nhất chân pháp giới được gọi là Phật Hoa Nghiêm. Kinh Tịnh Độ gọi là Cực Lạc Thế Giới. Những thứ này đều là những gì chúng ta sẵn có. Giống như Bồ Tát Mã Minh nói, bổn giác vốn có. Nhất chân vốn có, cực lạc vốn có, bao thái hư, châu xa giới vốn có. Sự dạy học của chư Phật, Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh chính là dạy cho người ta khôi phục lại tự tánh vốn sẵn có mà thôi. Thế nên Phật chẳng độ chúng sanh, Phật chẳng có năng lực giúp chúng sanh thêm một chút, hoàn toàn chỉ là khôi phục tự tánh mà thôi. Phải biết khôi phục bản tánh mới là đại viên mãn, đại tự tại. Sự tự tại, khoái lạc, viên mãn của Phật là những gì chúng ta vĩnh viễn không có cách chi tưởng tượng nổi. Nhưng những thứ này đều là tự tánh chúng ta vốn sẵn có đầy đủ. Chữ A-di-đà nghĩa là vô lượng. Tâm lượng là vô lượng, trí huệ cũng vô lượng, đức năng cũng vô lượng, tài nghệ cũng vô lượng, thọ mạng cũng vô lượng, hưởng lạc cũng vô lượng, không có gì chẳng vô lượng cả. Giả lại, những thứ vô lượng này đều vốn sẵn có đủ trong tự tánh chúng ta, chẳng phải cầu từ bên ngoài mà có. Bởi vậy nên Phật Pháp được gọi là nội học, hướng vào chân tâm của mình mà cầu. Nếu có thể khôi phục cái vô lượng trong tự tánh thì xưng là Phật, Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Mê mất cái vô lượng trong tự tánh tức là phàm phu, chúng sanh. Do đó có thể biết toàn bộ Phật Pháp quy nạp lại chỉ là vấn đề của mê ngộ mà thôi. Mục đích của giáo học Phật Pháp gồm có 3 thứ. Thứ nhất là đoạn ác tu thiện. Đây là phương tiện ban đầu, là thủ đoạn khi bước vào cửa Phật. Hy vọng bạn là một người thuần thiện, thiện tâm thiện hạnh thanh tịnh, có thể giúp cho bạn giác ngộ. Ác tâm ác hạnh chắc chắn là mê hoặc, chẳng thể khai ngộ. Thứ hai là phá mê khai ngộ, dần dần hiểu rõ đại đạo lý, chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh, thì có thể thoát ly lục đạo luân hồi, cũng có thể thoát ly thập pháp giới. Hiện nay chúng ta đang ở ranh giới này, có lúc tỉnh giác, nhưng thời gian rất ngắn. Cảnh giới của danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần vừa hiện tiền thì lập tức mê hoặc. Tuy chẳng thể coi hiện tượng này là thành tựu, nhưng cũng tương đối rất quý. thế gian có bao nhiêu người trong một đời có thể tỉnh ngộ một hai lần? Cũng giống như trong bóng tối, đột nhiên có một ánh điện xẹt tỏa sáng. Tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu. Chúng ta hy vọng có thể có vài lần điện xẹt này. Nhịp độ xẹt ngày càng nhiều, ánh sáng ngày càng sáng. Đây là hiện tượng, dấu hiệu tốt. Thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Chỉ có chân chánh giác ngộ, chân chánh hiểu rõ mới thật sự muốn học theo Phật Bồ Tát. Muốn học thật sự thì có thể thành tựu thật sự. Phật nói một người trong đời này chắc chắn có thể thành tựu. Vấn đề ở chỗ có chịu hết lòng làm hay không. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư trong cuốn Tịnh Ngữ có dạy: chân cán, làm thật sự, làm hết lòng, chỉ cần chịu làm thật sự, ngay trong đời này có thể thành tựu. Trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử thành tựu ngay trong một đời. Trong kinh Pháp Hoa có nói Long Nữ 8 tuổi thành Phật. Thế Tôn nêu ra những chuyện này tức là nói rõ chúng ta cũng có thể làm được. Cử ra đồng nam đồng nữ là biểu thị tượng trưng phải dùng tâm thành thật mới có thể thành tựu. Tâm trẻ nít còn chưa bị ô nhiễm, tâm chưa ô nhiễm có thể thành tựu. Có thể buông xuống hết thảy vọng tưởng, phân biệt chấp trước thì sẽ chẳng ô nhiễm. Đối với hết thảy pháp vẫn còn tốt, xấu thì tâm đã ô nhiễm rồi. Hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều thanh tịnh, bình đẳng cả. Nếu trong cảnh giới khởi tâm tốt xấu, thương ghét, khống chế, chiếm hữu, như vậy là ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng ta phải học tập chư Phật, Bồ Tát. Cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát là Hoa Tạng thế giới, Cực Lạc thế giới, Y Báo, Chánh Báo trang nghiêm, đẹp chẳng thể tả. Tuy các ngài có mọi thứ hưởng thọ, nhưng chẳng có tâm niệm muốn khống chế, chiếm hữu hết thảy người, sự, việc. Tâm niệm cũng chẳng có, huống gì là hành vi. Như vậy mới là chân lạc, vui thật sự. Bất luận vui cũng vậy, khổ cũng vậy, hiện nay chúng ta đều có tâm niệm, hành vi khống chế và chiếm hữu. Như vậy là tạo nghiệp. Từ đây có thể biết khởi tâm động niệm muốn chiếm hữu, muốn khống chế, chính là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nhất định nghiệp ác nhiều, nghiệp thiện ít. Thiện nghiệp là gì? Thỉnh thoảng buông lỏng tâm chiếm hữu, khống chế một chút, tức là thiện nghiệp. Nắm quá chặt thì tạo ác nghiệp. Thiện và ác bất quá chỉ như vậy mà thôi. Thế nên Phật mới nói tam ác đạo là quê nhà, tam thiện đạo là nơi du lịch của lục đạo chúng sanh. Vì thời gian ở tâm ác đạo lâu dài như ở quê nhà, thời gian ở tam thiện đạo ngắn ngủi như đi du lịch, đi chơi vài ngày rồi cũng phải trở về nhà, trở về tam ác đạo. Chúng ta hãy lắng lòng quan sát kỹ càng. Lời Phật nói đích thực là chân tướng sự thật. Tôi hy vọng các bạn đồng tu phải giác ngộ. Giác ngộ thì phải học Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gương tốt nhất của chúng ta. Chúng ta dùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm cơ sở, làm mô thức căn bản. Sau đó chúng ta mới có định lực. Định lực tức là chẳng bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, lai động. Khi gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, chẳng sanh phiền não. Khi gặp thiện cảnh, thiện duyên, chẳng sanh tham luyến. Có định lực thì tự nhiên sẽ có trí huệ. Trí huệ tức là thông suốt hết thảy. Được vậy thì có thể học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Đạo chính là tâm Bồ Đề rộng lớn, dùng tâm đại từ đại bi để thương yêu và giúp đỡ tất cả chúng sanh một cách vô điều kiện. Nếu có tâm này mà chẳng có hành động thì chỉ là phát tâm suông. Nhất định phải dùng hành động để thực hiện, đó mới là Bồ Tát hạnh. Trong phần lớn kinh điển Đại Thừa nói đến Bồ Tát hạnh gồm 6 điều: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, Thiền Định, Bát Nhã. Kinh Hoa Nghiêm nói đến 10 điều, nói tường tận viên mãn hơn. Thật ra nội dung của 6 điều và 10 điều đều giống nhau. Quy nạp 10 điều thì thành 6 điều. 6 điều mở rộng ra tức là 10 điều. Trong 10 điều thì Bát Nhã được mở rộng ra. Bát Nhã tức là căn bản trí. Căn bản trí khởi tác dụng là hậu đắc trí. Cho nên có phương tiện, nguyện, lực, trí. Hậu đắc trí là tác dụng của trí huệ, dùng trên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. 10 điều này bất quá chỉ là nói rõ thêm về trí huệ, Bát Nhã mà thôi. Trong sinh hoạt hàng ngày, trong lúc chúng ta xử sự, đãi người, tiếp vật, nhất định phải làm được 6 ba la mật. Ba la mật là Phạn ngữ, dịch nghĩa là đến bờ kia, đáo bỉ ngạn, viên mãn, 6 thứ viên mãn. Bố thí phải vô điều kiện, chẳng chấp tướng thì sẽ viên mãn. Trong kinh Bát Nhã nói đến tam luân thể không, tức là đừng chấp trước mình đã làm được bao nhiêu việc tốt rồi, cũng đừng chấp trước người khác làm được bao nhiêu việc tốt rồi. Viên mãn nhất định phải tam luân thể không, chẳng có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bố thí phải lìa 4 tướng ấy: trì giới, tinh tấn, thiền định. Bát Nhã cũng lìa 4 tướng, như vậy mới gọi là ba la mật, mới viên mãn. Hy vọng các bạn đồng tu phải lắng lòng thể hội, buông xuống tự tư tự lợi, niệm niệm vì xã hội, vì hết thảy chúng sanh, phục vụ vô điều kiện, tận tâm tận lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh trong pháp giới. Được vậy thì trong đời này tu học, học tập chư Phật Bồ Tát, chắc chắn sẽ đạt được kết quả thù thắng. Số 3 nhỏ, nhập tri kiến Phật. Buổi sáng ngày 9 tháng 4 1999. A nhỏ, thâm nhập kinh tạng. Khẳng định hư không pháp giới hết thảy chúng sanh chính là tự tánh. Đây là nhập tri kiến Phật. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, nếu chẳng có nhận biết như vậy thì tai nạn của mình và hết thảy chúng sanh sẽ chẳng có cách gì tránh khỏi. Muốn nhận biết sự thật này thì nhất định phải thâm nhập kinh tạng. Nhưng kinh tạng ở đây không phải chỉ Đại Tạng Kinh, mà là bất cứ một bộ kinh nào trong Phật giáo. Chân lý chứa đựng trong một bộ kinh có thể giải quyết vấn đề. Chân lý chứa đựng trong bất kỳ một bộ kinh nào cũng đều giống nhau, cho nên pháp môn bình đẳng, chẳng có sai khác. Tu học Phật pháp y cứ bất kỳ một bộ kinh nào đều có thể nhập tri kiến Phật. Còn việc lựa chọn một bộ kinh luận nào, pháp môn nào là do duyên phần của từng người, căn tánh, sự ưa thích và hoàn cảnh sinh hoạt của mỗi người chẳng đồng. Chư Phật Như Lai giới thiệu kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa cho người lợi căn, giới thiệu kinh Vô Lượng Thọ cho người trung hạ căn. Chúng sanh căn tính trung hạ vẫn chiếm số nhiều hơn. Pháp môn Tịnh Tông chẳng phải chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, mà mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai đều giới thiệu. Vậy thì còn sai được nữa sao? Vấn đề ở chỗ phải thâm nhập vào chân lý, chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh chứa đựng trong kinh. Nếu chẳng thể thâm nhập thì không thể đè nén phiền não tập khí. Đè nén phiền não tập khí không nổi thì chắc chắn sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp nhất định sẽ tổn hại chính mình và cũng tổn thương đến hết thảy chúng sanh. Tổn hại mình thì chẳng sao cả, tương lai đọa địa ngục, biến thành súc sanh, đó là tự làm tự chịu. Nhưng tổn thương đến rất nhiều chúng sanh thì tội này nặng lắm. Đoạn dứt pháp thân huệ mạng của hết thảy chúng sanh, chẳng có tội gì nặng hơn tội này. vì tội nghiệp này mới đọa địa ngục. Hãy thử nghĩ, người ấy từ vô lượng kiếp đến nay, đời này được thân người, có cơ hội nghe được Phật Pháp, mà bạn đoạn dứt duyên phận này của họ, tội này bao nặng. Chúng ta phải hiểu thâm ý của cách luận tội nói trong Kinh Phật. Ngược lại, giúp đỡ hết thảy chúng sanh có cơ hội nghe đến Phật Pháp, có cơ hội tu học Phật Pháp, đây là công đức hạng nhất trong thế gian và xuất thế gian. Trên thế gian này, tuy có tiền tài to lớn, nhưng sau khi chết đi, một đồng xu cũng chẳng mang theo được. Đúng là muôn vật đem chẳng nổi, chỉ có nghiệp đi theo mà thôi. Mang gì theo được? Có thể mang theo công đức giúp đỡ chúng sanh có cơ duyên được độ hóa. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người có địa vị, giàu sang, nhưng chẳng biết đạo lý và sự thật này, chẳng có trí huệ, chẳng biết căn nguyên thật của kiết hung, quả phước, cho nên vẫn chẳng thể giữ kiết tránh hung. Những việc nhân quả báo ứng này, không những cổ đức ghi chép rất nhiều, nếu chúng ta lưu ý một chút trong xã hội ngày nay, thì chỗ nào cũng có thể thấy được. Ngày nay chúng ta may mắn gặp được duyên phần này, thiệt là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Nếu chúng ta còn không biết nắm lấy cơ hội, vẫn chẳng biết tu phước, trái lại còn tạo nghiệp chướng ngại nhân duyên này, tội ấy rất nặng. Thế nên gặp được duyên phần thù thắng này, rốt cuộc là tốt hay xấu thì cũng khó nói. Phải coi bạn dùng tâm gì. Bạn dùng tâm thiện, chịu thành tựu cho chúng sanh thì đó là chuyện tốt. Nếu tự mình có ý niệm muốn khống chế, chiếm giữ, thì duyên phần này sẽ giúp bạn đọa vào địa ngục A Tỳ. Đây đều là sự thật, hoàn toàn sai khác trên sự nhận biết. B nhỏ, tầm quan trọng của việc nghe kinh. Làm thế nào để dung bồi trí huệ? Phương pháp duy nhất là phải nghe kinh. Năm xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, thuyết pháp suốt 49 năm chưa hề gián đoạn. Trong các học trò của Ngài, những vị xuất gia thường tùy chúng có 1.255 người. Ngoài ra những vị chẳng phải thường tùy chúng còn nhiều hơn nữa. Rất nhiều người đi theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng nỡ rời khỏi. Mỗi ngày nghe Phật giảng pháp thậm thâm vi diệu. Từ chuyện này chúng ta mới hiểu, nếu chúng ta muốn đạt được trí huệ chân thật thì không thể tách rời kinh giáo. Phải nghe mỗi ngày, phải giảng hàng ngày. Nghe xong chính mình đã hiểu thì phải giảng cho người khác nghe. Cả đời Thế Tôn dạy chúng ta thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Đã có câu này ngàn vạn lần, chúng ta phải vô cùng vui vẻ, phải thích vì người diễn nói. Hiện nay người giảng kinh rất ít. Chúng ta lợi dụng phương pháp kỹ thuật tân tiến, mạng lưới điện toán, internet và truyền hình vệ tinh để truyền bá hoằng dương Phật Pháp. Thật sự muốn nhập tri kiến Phật, làm cho tư tưởng kiến giải được thuần chánh, chẳng sai lầm. Nếu không nghe kinh, không đọc kinh thì tuyệt đối chẳng làm nổi. Tôi học Phật 47 năm, kinh nghiệm từ nhiều năm nay cho tôi biết, chỉ có cách phải huân tập hàng ngày, một ngày cũng chẳng thể gián đoạn. Được vậy thì lúc xử sự, đãi người, tiếp vật trong đời sống hàng ngày, chúng ta mới chẳng tùy thuận phiền não, cũng chẳng tùy thuận ý tưởng của mình, vì mình còn mê, còn chưa giác ngộ. Phật dạy lúc chúng ta còn chưa chứng A-la-hán thì không thể tin theo ý tưởng của mình. Ý tứ của mình đều sai lầm, đều là tri kiến của phàm phu, tri kiến luân hồi. Tùy thuận theo ý tứ của mình thì chắc chắn sẽ tạo nghiệp luân hồi. Phật nói lời chân thật. Bởi vậy nên trước khi khai ngộ thì phải tùy thuận theo lời dạy của Phật. nhưng nếu chưa thông thuộc kinh giáo, không thể thâm nhập thì chẳng làm nổi. Đến lúc tự mình đã đoạn phiền não, mức thấp nhất là phải đoạn dứt kiến tư phiền não, buông xuống hết thảy chấp trước, chứng được quả vị A-la-hán. A-la-hán được gọi là chánh giác, nghĩa là tư tưởng kiến giải chẳng còn sai lầm nữa. Đến mức này mới có thể tin tưởng sự suy nghĩ của mình. Bồ Tát còn cao hơn A-la-hán, được xưng là chánh đẳng, chánh giác, đã đoạn trần sa phiền não, chẳng còn phân biệt. Quả vị Phật là viên mãn nhất, chẳng còn vọng tưởng, vô minh, được xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kiến tư phiền não của chúng ta vẫn còn đầy đủ trong đời sống hàng ngày, vẫn còn thị phi, nhân ngã, tham, sân, si, mạng, tự tư tự lợi. Đây đều là tâm luân hồi, những gì tạo tác đều là nghiệp luân hồi. Khi tâm luân hồi, nghiệp luân hồi gặp Phật Pháp, thì thường thường đều chướng ngại Phật Pháp. Không những hiện nay như vậy, thời xưa cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng người xưa còn đỡ hơn người hiện nay, vì phần đông người xưa đều được ung đúc bởi đạo đức, vẫn còn quan niệm đạo nghĩa. Hiện nay luân lý đạo đức chẳng còn. Nếu bạn nói luân lý đạo đức với họ, không những họ không thể tiếp nhận mà còn bài bác nữa. Họ cho rằng tự tư tự lợi là đúng, lợi mình hại người là đúng, trong đó họ có thể kiếm được một chút lợi nhuận. Họ chẳng biết làm như vậy chỉ được một chút lợi ích trước mắt, chớp mắt là phải đọa lạc vào địa ngục A Tỳ. Phật Pháp gọi những người này là ngu si, chẳng có trí huệ, mới làm những việc điên rồ như vậy. Người giác ngộ tuyệt đối sẽ chẳng có tâm niệm tự tư tự lợi, tuyệt đối chẳng có tâm niệm và hành động khống chế chiếm hữu tất cả người, sự, vật, vì họ thật sự hiểu được ba tâm đều chẳng thể được. Ba tâm là tâm quá khứ, hiện tại và vị lai. Vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không, thế nên họ sẽ chẳng khởi ác niệm, chẳng có hành vi lầm lạc. Khi khởi tâm đồng niệm, tất cả hành vi tạo tác đều tương ứng với pháp tánh, trong Phật Pháp gọi là xứng tánh. Xứng tánh tức là Phật tri, Phật kiến, tức là Phật ngôn, Phật hạnh, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Dùng công đức ấy trang nghiêm pháp giới, trang nghiêm chúng sanh, được như vậy thì xưng là Phật, Bồ Tát. Phàm phu chẳng chịu làm những việc có lợi ích cho chúng sanh, niệm niệm đều nghĩ đến lợi ích của mình. Tâm niệm đầu tiên luôn luôn là tự mình được lợi ích, bảo hộ mình. Nếu hy sinh chính mình có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh, thì Phật Bồ Tát cũng hoan hỷ làm. Hy sinh sanh mạng của mình còn chẳng tiếc, huống chi là những vật ngoài thân. Chỉ cần làm cho chúng sanh được lợi ích chân thật, thì chẳng có việc không khởi tâm hoan hỷ lớn lao. Đây là chỗ khác nhau giữa Phật và phàm phu. Chúng ta học Phật nhất định phải làm thật sự. Nếu gặp chuyện thật sự có lợi ích cho chúng sanh mà còn suy nghĩ coi có lợi ích gì cho mình hay không, có đáng làm hay không, còn những tâm niệm như vậy là mê hoặc. Tại sao lại có hiện tượng như vậy? Thứ nhất là thiện căn phước đức của mình chẳng đủ. Thứ nhì là ngoại duyên chẳng đủ. Ngoại duyên là cơ hội nghe kinh, nghe thuyết pháp quá ít. Nếu thường có người nói cho bạn nghe, lâu dần thì không hay, không biết, đều ung đúc thành hạt giống. Đây là hạt giống Phật. Hạt giống Phật là hạt giống giác ngộ. Nếu hạt giống này có nhiều thì sẽ nảy sinh sức mạnh. Khi gặp cơ hội thì bạn sẽ nắm lấy, nhất định sẽ chẳng buông bỏ cơ hội này. Tôi đã già rồi nhưng vẫn phải giảng kinh hàng ngày là vì chúng sanh. Nếu là vì mình thì tôi có thể về hưu rồi. Trong sách xưa có ghi thất thập trí sĩ. Trí sĩ nói theo bây giờ tức là về hưu, cáo lão về quê. tôi cũng có thể về hưu, tìm nơi có hoàn cảnh thanh tịnh để niệm Phật, cầu vãng sanh. Còn phải nhọc sức bôn ba nữa sao? Cũng vì chẳng có người giảng những kinh giáo này. Nếu có người giảng thì tôi sẽ chẳng giảng nữa. Chẳng có người giảng thì không thể không giảng. Đây là hy sinh mình giúp đỡ người khác. Chư Phật, Bồ Tát vì người quên mình, tức là giảng kinh thuyết pháp. Phật, Bồ Tát vì chúng ta thị hiện cách thức giảng dạy. Bất luận là tại gia hay xuất gia, đều giảng duyên buông xuống, chẳng có gì hết, thanh tịnh vô vi giúp đỡ chúng sanh. Trong thế giới Sa Bà này, nhĩ căn của chúng sanh bén nhạy nhất, cho nên giảng kinh thuyết pháp là phương cách hay nhất. Kế đó dùng thân thể thì hiện, là một gương tốt cho xã hội đại chúng xem. Chỉ là vậy mà thôi. Chân chánh là đệ tử Phật, bất luận tại gia hay xuất gia. Xuất gia phải học Phật, học cao tăng, tại gia phải học cao sĩ. Những cao tăng, cao sĩ này đều là chư Phật, Bồ Tát ứng hóa đến thế gian, làm mô phạm, làm gương tốt nhất cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu, phải hết lòng nỗ lực học tập, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Số 4 nhỏ, giáo dục là đường lối căn bản để giải quyết tai nạn. Buổi sáng ngày 28 tháng 4, 1999. Hiện nay xã hội chẳng an định, nguyên nhân ở tại chỗ nào? Tư tưởng kiến giải sai lầm, đây là nguyên nhân chính của sự động loạn bất an. Nếu mọi người chẳng có chánh tri chánh kiến, thì hiện tượng này chắc chắn sẽ xảy ra. Chánh tri chánh kiến phải nhờ giáo dục mới có. Ngàn vạn người khó kiếm được một người vừa sanh ra liền có chánh tri chánh kiến. Họ đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, chẳng phải phàm phu. Phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay chịu phiền não tập khí quân tập, nên sanh khởi tri giác sai lầm. Đây là hiện tượng tự nhiên sẽ xảy ra, cho nên nhất định phải nhờ giáo học. Trung Quốc thời xưa có giáo dục gia đình, có giáo dục nhà trường, gọi là giáo dục tư thục. Trong lễ ký Thiên Khúc Lễ, Thiên Nội Tắc nói rất tường tận, nhất định phải bắt đầu xây dựng cơ sở giáo dục từ nhỏ, dung bồi khả năng phân biệt chân và vọng, tà và chánh, thị và phi, họa và phước. Khi có khả năng này thì cả đời có thể kiến công lập nghiệp, lập ở chỗ chẳng bại. Trung Quốc từ xưa đến nay rất coi trọng giáo dục. Giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội dung hòa thành một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh. Nhờ vậy xã hội đương nhiên an định, phồn vinh, hưng vượng, quốc gia nhất định cường thạnh, thế giới hòa bình. Chỉ có tâm thương yêu, chân thành, giáo dục hoàn hảo mới có thể tự cứu mình, gia đình, xã hội, thế giới. Xã hội ngày nay động loạn là tai họa do kinh tế đem lại. Mọi người ai cũng nóng lòng kiếm chác, kiếm lợi, ai cũng bị sức hút của đồng tiền lôi kéo. Nhà Thanh trước kia, chính giữa đồng tiền có một lỗ hổng gọi là mắt đồng tiền, tiền nhãn. Cái lỗ này có hình vuông giống như cái gông. Gông là một dụng cụ để cùm đầu tội nhân. Người xưa làm đồng tiền giống như vậy là muốn nhắc nhở chúng ta, đồng tiền chẳng phải là một vật tốt, bị lôi cuốn vào trong đó thì sẽ mang gông cùm, sẽ phạm tội. Người Trung Quốc cổ đại làm ra những thứ này đều có ẩn chứa ý nghĩa giáo dục trong ấy. Ngày nay sử dụng tiền giấy, tờ giấy bạc này là một vật rất dơ. Có bao nhiêu người cầm đến tờ giấy tiền này, có bao nhiêu vi khuẩn được truyền trên ấy. Người ta chẳng hiểu những chuyện này, cắm cúi liều mạng chui vào cái mắt đồng tiền. Cả vợ lẫn chồng đều đi làm kiếm tiền, con cái chẳng được cha mẹ thương yêu, lo lắng, chăm sóc, trong tâm sẽ bất bình thường. Đây là hậu quả của sự thiếu thốn giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình đã bị máy truyền hình, TV thay thế. Hơn nữa, nội dung của những chương trình truyền hình có lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em rất ít. Hầu hết đều là bắn giết, trộm cắp, tà dâm, nói dối, dạy con người trở nên tự tư tự lợi, tổn hại người để làm lợi cho mình. Trẻ em hàng ngày coi TV có ấn tượng vô cùng sâu đậm. Chúng nó đều cho rằng những thứ này là bình thường, cứ tưởng làm người đương nhiên phải như vậy. Giáo dục nhà trường chẳng dạy luân lý đạo đức. Hầu hết những gì xã hội nhìn thấy đều giống như chương trình chiếu trên TV. Con người sinh sống trong hoàn cảnh như vậy, cho dù có thiện căn thì cũng sẽ biến thành hư hỏng. Như câu nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Bao nhiêu người có thể chẳng bị hoàn cảnh dụ dỗ và ảnh hưởng. Đây là nguyên nhân của sự động loạn trong xã hội. Phương pháp đối trị là phải bắt đầu từ căn bản. Đó là giáo dục gia đình, giáo dục trường học và giáo dục xã hội phải dung hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh mới có thể cứu vãn xã hội, giúp đỡ hết thảy chúng sanh tỉnh giác, quay đầu là bờ bến mới giải quyết được vấn đề này. Ngày nay cả thế giới đều động loạn, võ lực không thể giải quyết, võ lực chỉ tăng thêm hận thù giữa các tập đoàn. Hận thù này rất khó tiêu trừ. Dùng kỹ thuật tối tân hiện đại để tận diệt một tập đoàn, tiêu diệt một quốc gia rất dễ dàng. Nhưng thật sự có thể tiêu diệt được hay chăng? Chẳng được. Những hoang hồn này sau khi chết sẽ đến quốc gia của bạn đầu thai, làm con cháu của bạn, tương lai sẽ báo thù này. Trong lịch sử Trung Quốc đời nhà Thanh có ghi rõ một câu chuyện. Lúc triều nhà Thanh vừa mới bắt đầu, họ dựa vào võ lực của mình để tiêu diệt dòng họ Diệp Hách. Lúc gần chết, người thủ lãnh của dòng họ Diệp Hách thề: tương lai dù trong dòng họ chỉ còn một người đàn bà duy nhất thì người này cũng sẽ báo thù, cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Những năm cuối triều đại, nhà Thanh diệt vong trong tay Từ Hy Thái Hậu. Họ của bà chính là Diệp Hách. Trong cung đình nhà Thanh, quy ước của tổ tông có ghi: con gái nhà Diệp Hách tuyệt chẳng thể vào cung. Trải qua nhiều năm mọi người đều lơ là và quên mất. Lúc Từ Hy Thái Hậu vào cung, có người nhắc lại chuyện này, nhưng vua Hàm Phong chẳng màng. Đến sau cùng nhà Thanh diệt vong trong tay của bà. Bà đến là để báo thù đấy. Thế nên võ lực chẳng thể giải quyết vấn đề, hoang hoang tương báo dây dưa chẳng dứt. Chẳng thể sỉ nhục hiếp đáp bất cứ một chúng sanh nào. Kinh Lăng Nghiêm nói: người chết sanh làm dê, dê chết sanh làm người. Hôm nay bạn làm người, thế lực mạnh giết dê làm thịt ăn. Đời sau bạn sanh làm dê, dê lại sanh làm người, rồi lại giết bạn, hoang hoang tương báo dây dưa chẳng bao giờ dứt. Muốn giải quyết vấn đề phải dùng lòng thương yêu chân thật, lòng chăm sóc chân thành, giúp đỡ vô tư, cảm hóa nhân tâm. Hết thảy chúng sanh hữu tình đều có lương tâm. Trong nhà Phật có rất nhiều công án cao tăng đại đức chế phục sư tử, hổ, báo, mãnh thú. Ngay cả mãnh thú cũng có thể cảm hóa, thì đâu có lý do chẳng thể cảm hóa con người được. Chẳng thể cảm hóa là vì chẳng đạt đến mức tinh thành. Có câu nói: tinh thuần chí thành đến mức cùng cực, đá vàng cũng phải bể. Chúng ta chẳng hiểu lý ấy, chẳng biết hướng về trong phản tỉnh, chẳng đem lòng thương yêu cho người, bởi vậy nên chỉ làm cho vấn đề ngày càng tệ, càng chẳng thể thâu tóm. Đây là sai lầm đã chẳng coi trọng giáo dục, quả báo đã coi thường giáo dục. Chúng ta quan sát lịch sử, tai nạn diễn biến của thiên tai nhân quả ngày càng khốc liệt, ngày càng khủng khiếp. Sức phá hoại mỗi lần đều tăng thêm. Đây chính là hoàn hoàn tương báo. Những chuyện tàn sát tập thể, đến sau cùng thế giới cùng nhau tận diệt. Đây là kết quả do trí huệ nhân loại kết hợp với khoa học tân tiến tạo thành. Cổ thánh tiền hiền Trung Quốc đích thật có trí huệ, nhìn được sâu, được rộng, được xa, cho nên cực lực đề xướng giáo dục, xếp giáo dục vào vị trí quan trọng hàng đầu trong đời người. Người ta có thể không ăn, không mặc, nhưng không thể không có giáo học. Câu đầu tiên trong Luận Ngữ nói: học rồi thực hành theo cũng chẳng vui sướng sao? Học là việc lớn nhất trong đời sống con người. Như câu nói: sống đến già thì học đến già, học hoài chẳng hết. Sinh mạng nằm trong sự học tập, cả đời học chẳng hết, đời đời kiếp kiếp cũng học chẳng hết. Phật pháp nói càng viên mãn hơn, nói càng hay hơn. Từ lúc mới phát tâm đến quả vị Như Lai, sự học trong vô lượng kiếp mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Sau khi viên mãn thì mới có thể phục vụ, giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Từ đó mới biết mục đích của sự học là để phục vụ xã hội đại chúng. Từ nhỏ mở rộng ra đến phục vụ gia đình, phục vụ tông tộc, phục vụ làng xóm, phục vụ đất nước, phục vụ hết thảy chúng sanh. Nếu như chẳng có học dưỡng tốt đẹp thì phục vụ sẽ chẳng được viên mãn, thậm chí phục vụ lại tạo nghiệp thêm, đem lại tai nạn cho xã hội, quốc gia, thế giới. Người thực sự có đạo đức, có học vấn, có lương tâm nhất định sẽ chẳng phát triển võ khí mới. Trong Bồ Tát giới, những người tạo nên những công cụ giết hại chúng sanh này đều phạm giới sát. Tạo công cụ dùng để săn bắn cũng phạm tội sát sanh, huống chi là tạo võ khí để có thể giết hại rất nhiều người, tội này lớn lắm. Bạn tuy chẳng đích thân giết người, nhưng bạn chế tạo những võ khí này, tương lai giết hại rất nhiều người, bạn phải chịu trách nhiệm. Quả báo này chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Ngày nay, nếu muốn xã hội an định, phồn vinh, hưng vượng, hết thảy chúng sanh có thể sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn, thì vẫn phải nhờ giáo dục. Mục tiêu của giáo dục gồm có: thứ nhất là hiểu rõ quan hệ giữa người và người. Thứ hai là hiểu rõ quan hệ giữa người và hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba là hiểu rõ quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần. Giáo dục Phật pháp cũng có ba mục tiêu. Thứ nhất là đoạn ác tu thiện. Thứ hai là chuyển mê thành ngộ. Sau cùng là chuyển phàm thành thánh. Bởi vậy, nên giáo dục gia đình, trường học, xã hội chẳng thể xa lìa quan niệm này. Kiếp nạn của tất cả chúng sanh mới được hóa giải, xã hội mới có thể khôi phục lại an định, hòa bình. Ngày nay, chúng ta nhận thức, hiểu rõ rồi, thì phải nỗ lực bắt đầu làm từ chính mình, dốc hết tâm lực để giúp đỡ những chúng sanh có duyên. Có duyên là như thế nào? Có thể nghe được, có thể tiếp nhận, chúng ta dốc hết tâm lực giúp đỡ họ. Chẳng nghe được, chẳng chịu tiếp nhận, thì cũng chịu thua thôi. Đây là như Phật pháp thường nói: Phật không thể độ người chẳng có duyên. Ý nghĩa là như vậy.